This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Phi ngựa phi đường xa, đi trên đường cát trắng trắng xóa, đi trên đường nắng chói chói lo, cánh đồng lúa in sắc chân trời mây mây xanh lam. Ngựa phi thật mau, lúc bình đàn ta yêu thương nhau, lúc bình đàn quyết sức phấn đấu, cùng mây nước ta vang lừng trong nắng vàng.
Tìm từ từ, ngọn đồi dốc treo từ từ, suối trên đèo nước chảy lừ lừ, cờ tung gió bay vượt lên phấp phới.
Đôi chập trùng. Xin đôi võ ngựa ngập ngừng, men trên đường thoáng rộng từng vùng, đàn chim trắng như tự do vẫy vùng. Đèo cao ta mà vượt phăng phăng, quan rừng băng băng, con sơn chim xuống sao đèo cao. Giật cương ta cho ngựa ta phi, ta cho ngựa ta lao lao về trong nắng mưa dài dầu.
Bảo Bảo Phượng Vi Thanh Hùng xin gửi lời chào đến quý thính giả làn sóng của đài 1600 và chúng tôi chân thành cảm ơn quý thính giả vẫn tiếp tục giữ làn sóng của đài. Và ngay sau đây, Bảo Bảo Phượng Vi Thanh Hùng xin mời quý thính giả đến với chương trình Chiếc xe và bạn cùng với chú Anh Bằng trên làn sóng của đài. Và trong chương trình, nếu quý thính giả có những câu hỏi, những thắc mắc về phần kỹ thuật của chiếc xe mà muốn đặt câu hỏi trực tiếp cùng với chú Anh Bằng thì có thể gọi vào để tham gia chương trình. Số điện thoại rất quen thuộc 817-899-4110, 817-899-4110. Bảo Bảo Phường Vi Thanh Hùng xin được gửi lời chào đến chú Anh Bằng. Hôm nay chú có khỏe không ạ? À?
Dạ vâng, anh Bằng xin trân trọng kính gửi lời chào đến tất cả quý vị đang theo dõi chương trình kỹ thuật chiếc xe hơi của đài Sài Gòn 1600. Anh Bằng rất khỏe và gửi lời hỏi thăm đến Thanh Hùng, Bảo Bảo và Phường Vi, ba vị hôm nay có khỏe không? Mùa thu đã đến, sau cơn mưa thì trời lại nắng, thì chúng ta thấy trời quang đãng ở ngoài nhìn rất là đẹp, thưa có phải không thưa ba vị?
Dạ vâng, Thanh Hùng xin kính chào quý thính giả và xin chào anh Bằng. Cảm ơn anh đã hỏi thăm và ba anh em đều rất là khỏe. Trước khi vào chương trình thì Bảo Bảo hát cái bài nhạc nền của chương trình của anh hay lắm. Chắc có lẽ anh, nếu anh Bằng mà đồng ý thì chắc mời Bảo Bảo hát lại.
chú ơi, hôm nay cho Bảo Bảo Phượng Vi với Thanh Hùng hỏi chú sao giọng của chú hôm nay truyền cảm quá chú. Nó nhẹ nhàng mà nó êm dịu làm sao
và nó lả lơi như một chiếc lá mùa thu vừa rụng.
Ông tay bị mất mưa đó Thanh Hùng ơi, thì định cắt cây xong rồi trời mưa xuống, bây giờ cái giọng nó càng càng, bây giờ nó già quá là nắng không ưa, mưa không chịu.
Dạ, kỵ mùa sương anh ạ.
Dạ vâng, cái đó là chị nói cho nó quên đi câu hỏi cho thôi anh Hùng, chứ thật sự lý do không phải vậy đâu anh.
Theo như Phượng Vi thì đoán là như thế nào?
Bình cảm chú bị cảm. Chú bị cảm mạo thương nàng. Quên cảm bình thường.
Dạ vâng.
Cảm hay là năm tuần lễ không làm việc bị vợ đánh.
Dạ vâng, nói phải chứ cô làm gì mà lỡ lòng nào đánh chú phải không? Dạ vâng, và thưa quý vị, trong chương trình này á, số phone để quý vị có thể tham gia cùng với chú Anh Bằng trong chương trình Chiếc xe và bạn là số 817-899-4110, 817-899-4110. Có hai vị đang chờ sẵn rồi. Dạ vâng, xin được chào vị thính giả tham gia chương trình.
Dạ vâng, hello.
Hello.
Dạ vâng, xin chào anh.
Hello. Cháu là Nam ở Arlington, cháu chào chú Anh Bằng và quý đại. Cháu nghe chú Anh Bằng sắp sửa làm cố vấn cho ông Trump rồi thay thế cho ông John Bolton rồi, chú cố vấn thế nào mà bây giờ Bắc Hàn tên lửa lúc xuống đang vậy chú?
Dạ vâng, cái đó là cũng như là Bảo nói là nổ đó.
Ê, cháu vô thẳng câu hỏi nha.
Dạ vâng,
cháu
mời anh.
Chiếc xe Toyota Highlander Hybrid đời 2008 mà xe này vẫn thay nhớt bình thường không có gì hết, nhưng mà chỉ có cái máy điện thôi mà chưa bao giờ đụng tới nó hết á, chú anh Bằng ơi, có nó phải làm gì cho cái máy không? Tại nó 100.000 mao rồi, có cần phải làm gì cho cái máy điện không? Còn cái máy xăng thì thay nhớt bình thường rồi chú.
Cái máy điện nó chạy bằng một thời cháu, nó không có hoàn toàn lệ thuộc vào cái cơ phận của cái động cơ máy nổ, thì cái đó nó chỉ có maintenance
thôi.
mình cho nên cái bình điện thôi, chứ nó không
coi như không cái không cần đụng tới nó, không cần đụng tới nó luôn.
Dạ vâng, khi nào nó hư rồi cái motor nó có trở ngại, nó quay đi, nó khua thì nó có liên quan tới cái nhông thôi, còn cái động cơ mà
còn cái loại pin bìa hồi đó thì nó lại nickel dry, cái loại pin thời đó chắc nó dở hơn là loại mới hả chú Hải, mà nó chừng nào nó không hư là vẫn chạy thoải mái thôi, cho thấy 10 năm rồi chả thấy, thì thấy nó giảm cái mai lịch đi chút xíu thôi. Lúc trước mới đầu thì cái nó efficiency nó cao, bây giờ nó bị ít dần thôi. Còn cái battery của nó theo như chú Anh Bằng thấy có thấy nó bị mà nó dễ hư không, hay là nó last long không ạ chú Anh Bằng?
Cái thời kỳ mà nó mới ra cái hybrid system á thì cái battery này nó thường hay bị trở ngại, mà cái warranty của nó để cho người ta trust á, nó là warranty tới 10 năm. Bây giờ thì nó cái quality nó bắt đầu nó có cái khả quan hơn, thành thử cái warranty nó còn có 3 năm rưỡi. Hồi xưa mà anh Bằng đi học về cái hybrid system á thì nó biết là 10 năm warranty, mà nó cái bình điện nó tốn cả 10.000, thì cái xe đã 10 năm cũ rồi, ai mà bỏ 10.000 vô để mua cái bình điện? Bởi vậy cái câu hỏi mà anh bạn đặt với cái người thuyết trình viên mà họ xuống hành đại diện cho mấy cái ông engineer đó, mình hỏi người ta không có câu trả lời. Bây giờ thì nó nói gần như là cái hybrid system nó vẫn chưa có hoàn hảo, nó đã cải thiện rất nhiều nhưng mà cái xe điện nó vẫn nó bị trở ngại hoài vậy thôi.
Vâng, cảm ơn chú. Vậy có người ta hỏi câu này hơi thừa, có khi nào mình bỏ battery mình chạy xăng luôn một mình được không, hay là bắt buộc phải có bình mới chạy được hả chú?
Được, nhưng mà mình phải tốn rất là nhiều tiền, mình phải bỏ convert cái system, tại vì cái hybrid system nó chạy qua cái module, khi mà nó không cần cái horsepower của cái máy đó thì nó kick gun, tức là vào cái thời điểm mà cái xe đã chạy có trớn rồi á thì cái hai bực nó lấy được, còn mà cái xe khởi động một mình nó thì nó không có cái bực để nó đẩy cái xe thừa cháu.
Rồi vậy về nói tóm lại về cái máy điện là mình không cần phải lo về cái đó, cứ chạy bình thường. Cái thứ hai cái máy của hybrid thì nó còn đang chưa được hoàn thiện lắm, thì nên mình phải chấp nhận thôi. Thôi phải cảm ơn chú. Cái bài hát này cháu nghe từ hồi còn mặc tã hay lắm, bây giờ vẫn như vậy, hồi năm 74-75 nhỉ. Cái bài người phi đừng xa đó. Cảm ơn chú nhiều, chọn cái bài này hay lắm chú.
Anh mà nghe tôi bảo cái ngựa, cái
dạ.
Cái ngựa phi đừng xa này thấy cháu có biết cái tác giả là ai không?
Cháu không biết, cái ca sĩ ngày xưa phải Tùng Lâm không hả chú?
Không phải,
nó chơi trong mấy cuốn kịch ngày xưa trước năm 75, nó có mấy cái bài kịch á, có hai ba người hài ta hát cái bài này, cho nhớ hồi đó còn nhỏ xíu à.
Rồi.
Ai là tác giả thì chú Anh Bằng?
Để hỏi luôn cả ba sứ ngôn viên có biết cái bài này là tác giả là ai không?
Ngựa phi đường xa, tác giả để cho search online coi xem tác giả là ai đã. Phạm Đình Chương hả?
Đúng rồi, Phạm Đình Chương.
Phạm Đình Chương, đấy cháu nói rồi mà để cho search ra nhanh lắm chú.
Anh Giang, cái này là kêu anh Giang.
Dạ vâng, Phạm Đình Chương. Dạ vâng, rồi cảm ơn anh nha. Xin được chào, vâng, Phượng Bích nha. Dạ vâng, xin được chia vị khán giả đang chờ bên đường dây.
Alo. Phải tôi không?
Dạ đúng rồi, dạ, anh đúng ơi, rồi. Nhưng mà anh làm ơn giúp chương trình tắt nhỏ cái radio nha.
Ok, tên mình cái bản mà của ông Phạm Đình Chương đó là của ban Thăng Long ca đó.
Dạ, dạ đúng dạ. Rồi.
Cho dạ, đúng hỏi rồi. Anh Tần cho hỏi thăm là khi mà mình muốn chắc nhớt của cái máy đó là phải tắt máy hay là để máy vậy?
Dĩ nhiên khi mà cái máy mà nó chạy đó, thì cái bơm nhớt nó khuấy động, nó tạo ra chất gà, cái mực nhớt đó, nó không có chính xác. Anh tắt máy thì tất cả cái máy nhớt có từ cái những câu phần khác nó trả về cái bụng máy, lúc đó anh chết nhớt là lúc anh chết nhớt nó chính xác nhất thưa anh.
Ok, lý do tôi hỏi là tại vì tôi mới thắc mắc tại sao mà mở máy mà chết nhớt được. Tại vì có một cái ông thợ máy, ông nói khi nào xe Honda mà chắc nhớt á, thì tắt máy, còn xe Toyota là chắc nhớt là phải mở máy. Thành ra tôi thấy thắc mắc cái chỗ đó, tôi thấy không
không có học, không có make sense đó.
Dạ thưa, dạ thưa, họ họ nói đúng, nhưng mà đúng chỉ phần nửa cái lý thuyết thôi thưa anh. À, cái nhớt máy thì mình check cái lúc là cái máy tắt, nhưng mà cái nhớt hộp số là mình cần check nó khi cái lúc máy chạy cơ anh.
Không, tôi nói chuyện cái máy, máy nhớt á, nhớt máy chứ không phải mất hồi nháy máy hộp số.
Dạ vâng, thì cái nhớt máy, cái nhớt máy khi mà cái máy nó quậy ở trong đó thì cái nhớt đó anh check nó đâu có chính xác đâu. Tại vì nó phải, nó cung cấp cho những cái cơ phận mà nó cần giải nhiệt. Thì nó chỉ check.
Thấy cái ông đó, ông nói không có hợp lý, tôi thấy nó không có make sense. Ông nói là Honda thì tắt máy, Toyota thì mở máy, rồi chắc nhớt, đó là chắc nhớt chứ không phải là chắc cộng số. Ok, cảm ơn. Bây giờ tóm tắt lại là hãy chắc nhớt máy thì phải tắt máy thôi, không chứ không được mở máy.
Okay, bây giờ mình đi. Bây giờ mình đi là lật đèn chút anh. Cái bài hát là Ngựa Phi Đường Xa là cái Băng Thăng Long hát và Phạm Đình Trương là cái người viết cái bài này. Vậy mà anh biết khi mà con ngựa nó không đi đường xa nó sẽ trở thành con ngựa gì anh biết không?
Con ngựa què.
Ngựa què.
Cảm ơn nhiều nha.
Dạ thưa công ty. Phạm Phượng Vi với Bảo Bảo và Thanh Hùng có biết là người gì không?
Thanh Hùng rất rành lắm đây nè. Thanh Hùng đang, anh Hùng đang suy nghĩ thôi, chú trả lời luôn đi chú.
Dạ vâng, chắc mời anh trả lời giùm luôn ạ.
Dạ, nó là con người chứng.
À, người chứng, dạ đúng rồi.
Dạ vâng, xin chào vị thính giả đang chờ bên đường dây.
Hello.
Hello.
Dạ vâng, xin chào anh ạ. Anh vui lòng cho biết tên ạ.
Dạ, xin chào. Xin chào chú anh Bằng. Con tên anh, có câu hỏi cho chú anh Bằng.
Dạ vâng mời anh.
Hello. Dạ chú anh Bằng, thứ nhất là cái xe bản nhạc năm 2020 sẽ là xe phi đường xa vậy anh chú, hay là vẫn còn ngựa phi đường xa?
Con ngựa mà năm 2020 nó đã thay đổi rất là nhiều. Từ cái bàn kỹ thuật qua cái dàn cơ khí nó cấu tạo, ngay cả cái hệ thống lạnh nó cũng thay đổi nữa anh. Nó bây giờ nó không còn dùng cái khí qua 1-3-4 mà nó xài cái khí 1-2-3-4, thì cái loại khí này cũng có nhiều người cần phải đi update để lấy cái bằng trở lại, bởi vì nó thay đổi rất nhiều. Nhưng mà nếu mà nói về 2020 thì anh Bằng chỉ biết sơ sơ thôi chứ chưa có hẳn là hoàn hảo hết. Xin anh nhẹ tay chút xíu.
Dạ, dạ, vì nghe nói là còn nó có auto pilot rồi gì đó chú, thành ra không ngừng 2020 chắc nó thay đổi nhiều. Câu hỏi cái câu này là về sinh trai của con là xe 2010, nhưng mà Toyota Camry như vậy mình bao lâu thì mình mới thay cái disc chú, thay cái thắng brake á?
Cái thắng nó không có require vào cái thời điểm nào, nhưng mà khi mà mình chạy thì cái level của cái dầu thắng nó sẽ đi tuột xuống ở dưới cái đường thắng, thì cái phao mà nó báo nguy nó sẽ nổi cái đèn là brake, thì lúc đó mình mới check nó. Hoặc là cái triệu chứng bình thường mình thắng mà cảm thấy là cái tay lái mình nó rung hoặc là nó có tiếng kêu thì lúc đó mình mới cần cái thắng service, chứ ngoài ra nó không có cái định kỳ mà để thay. Nó cũng còn
dạ chú, cái ý con hỏi là cái disc của nó bao lâu, khoảng cái routine của nó bao lâu là mình phải cần thay, mình phải ta thay chứ, tức là cái thẻ thì cháu không nói. Dạ, nhưng mà cái disc
á, cái disc là cái router đó,
bao lâu là phải thay chú? 5 năm hay 3 năm hay là sao chú?
Nó tùy thuộc vào khi mà cái độ sử dụng của mình. Khi nếu mà cái người họ chuyên môn chạy delivery park đó thì cái lối xài của họ nhiều, nhưng mà nó đều có một cái quy định là nó nằm ở trong những cái cuốn sách mà maintenance đó. Mình đo cái rotor nó có cái độ mỏng mà nó không còn acceptable á thì mình phải thay cái đĩa. Còn nếu mà nó vẫn còn trong vì sử dụng lại được đó, thì người ta sẽ tiện nó rồi người ta gắn cái bố thắng mới cho từ anh.
Dạ, vì con nghe nói là họ chỉ tiết kiệm một lần thôi, còn lần sau là phải thay à? Thì dù ông vài một lần thôi.
Ở trong cuốn sách nó có để nó cho mình cái độ để mình có thể tiện được hoặc là không tiện được. Ví dụ như bây giờ mỗi một lần mình tiện á, mình sẽ lấy Eclipse cũng đầm 10.000. Tại vì nó cắt hai bên, một bên 5.000, thì bên kia cái lưỡi cắt nó cũng cắt là 5.000 nữa, thì nó ra là 10.000. Mà cái quy định của nó đó, nó đòi 900 tới 1.000 là acceptable. Còn nếu mà nó dưới cái phần 900 đó là người ta recommend để replay thôi anh.
Dạ, dạ, như vậy là phải qua cái độ mỏng thôi luôn tiền. Dạ, ok, để tôi cảm ơn chú nhiều.
Vâng, mình muốn biết như vậy nó cũng dễ lắm. Cái mình khi mà người ta check cái đĩa đó, mình kêu cái người ta máy, anh dùng cái micrometer để anh đo nó coi cái độ tích nó là bao nhiêu. Rồi anh cho tôi coi trong cái cuốn sách đó, cái nào accept hoặc là không accept. Nếu accept thì người ta tiện được, còn không thì người ta nói cho mình biết là nó thay thôi.
Dạ vâng, rồi anh đây còn câu hỏi nào không thưa anh?
Dạ, thì vậy là được rồi. Dạ, cảm ơn chú Măng nhiều.
Dạ vâng, xin được chào anh. Vâng, và thưa quý vị, xin được chào vị thính giả tiếp theo trong chương trình nha.
À, hello.
Dạ vâng, xin chào anh ạ. Anh vui lòng cho biết tên.
Xin chào anh bạn, tôi là Bá Trương. Dạ. Bá Trương.
Dạ, chào chú Bá, mời chú Bá nha.
Xin hỏi, xin chào anh bạn là tôi xin hỏi một câu hỏi là nói về vấn đề sử dụng máy lạnh á. Lúc mà tắt máy xe mà quên tắt máy lạnh trước á, trường hợp như vậy, nhiều lần như vậy nó có ảnh hưởng đến cái máy lạnh không thưa anh bạn?
Dạ thưa, hoàn toàn không anh. Anh tắt nó không có mấy chứa phần. Còn nếu mà anh mở cái máy, anh khởi động cái máy mà anh không tắt cái máy lạnh á, tức là cũng như anh cõng một đứa nhỏ ở trên lưng khi mà anh đi vậy đó. Là tại vì cái hệ thống lạnh mà nó chạy nó kéo thêm một cái unit thứ nhì. Anh khởi động nó mà anh khởi động luôn cái máy lạnh đó, thì nó kéo nặng hơn. Còn nếu mà khởi động cái máy rồi á, cái máy nó đã chạy rồi á, thì anh bỏ thằng nhỏ lên anh đi như không. Còn mà anh mới bắt đầu anh đề ba đó thì nó hơi nặng, thì nó có hại cho cái đề, nhưng mà nó phải là nhiều lần như vậy nó mới có hại, chứ không phải là một vài lần anh quên mà có hại đâu thưa anh.
Dạ. Ở đây tôi muốn hỏi là khi tôi tắt máy xe mà máy lạnh tôi không tắt, như vậy là có ảnh hưởng hay không?
Thì anh Bằng đã trả lời nó. Anh Bằng đã trả lời rồi là hoàn toàn không có ảnh hưởng gì hết. Chỉ có ảnh hưởng
hoàn toàn không ảnh hưởng nữa. Nhưng mà khi không. Như vậy là khi mà tôi quên á, đến lúc mà tôi bắt đầu tôi đề máy xe á, tôi nhớ thì tôi tắt cái máy lạnh đi rồi tôi mới đề. Đó, như vậy có đúng như vậy hay không?
Như vậy là anh làm đúng cái nguyên lý của nó rồi, nó không có hại gì hết. Chứ khi mà anh anh tắt máy xe mà anh tắt máy lạnh á, thì nó không có hại. Nhưng anh mở máy xe mà có máy lạnh á, thì nó có hại. Tại vì như anh Bằng giải thích á, là nếu mà anh khởi động mà anh bắt đầu chạy á, mà có đứa nhỏ nó ngồi trên lưng anh á, thì anh cảm thấy nặng. Mà nhiều lần như vậy anh mới bị đuối sức. Còn một mình anh thì nó không có mất chứ.
Dạ, coi như vậy là nói lại một lần nữa là tôi tắt máy xe mà tôi quên tắt máy lạnh, như sau đó tôi mới tắt máy lạnh, đó là đúng hoàn toàn là không có gì ảnh hưởng tới cái máy xe. Điểm thứ hai á, khi tôi đề mà máy lạnh chưa tắt thì nó ảnh hưởng tới cái máy. Đúng như vậy anh Bằng. Thôi cảm ơn anh Bằng.
Dạ vâng.
Dạ, cảm ơn anh, cảm ơn đài.
Dạ vâng.
Dạ vâng, xin cảm ơn anh đã gọi điện vào chương trình ạ. Thanh Hùng, Bảo và Phương Vy xin mời một vị khán giả tiếp theo ạ.
Xin chào.
Dạ vâng, xin chào, xin cho biết tên ạ.
Hello.
Rồi, vị thính giả này đã cúp đường phone rồi. Dạ vâng, xin được chào.
Dạ vâng, xin chào anh ạ.
Dạ anh ơi.
Tôi là alo.
Dạ vâng, dạ nghe rồi.
Tôi là tên
chú ơi, khi mà chú lên tiếng có thể nào đi xa cái radio, tại vì nó bị vang lại rất là khó nghe nha chú. Cảm ơn ạ. Dạ rồi, bây giờ chú cho biết tên của mình và mời.
Là muốn hỏi anh bằng là cái xe tôi Camry rồi Honda rồi 2008 á, mà bị cái máy ray vô, có nút nó
nó quốc, con lúc nó không quốc, mà cái CD thì nó bị kẹt trong đó, nó không né được gì, hoặc là nó lý do làm sao?
Dạ vâng, cái đó là thuộc về cái phần electronic, cái mà bị trở ngại đó, anh chỉ có phải mua cái radio khác, hoặc là cái radio mới gắn vô thôi thưa anh. Bây giờ anh nhìn thấy không, okay. cái radio
không cái khác hơn nè anh.
Dạ anh nói chi?
Dạ không có cách nào khác hơn hả?
Dạ vâng có cách, nhưng mà bây giờ anh thấy không, mình tháo cái electronic ra, mình sửa, mình thay diode, mình thay diode trail, thì nó sẽ tốn kém nhiều hơn là mình mua cái radio cũ để mình ráp vô, hoặc là mình mua cái mới ráp vô thì nó rẻ tiền hơn. Còn anh tháo ra mà người ta làm hàng chì những cái diode trail, diode rồi nó thì nó sẽ tốn kém nhiều, mà thời buổi bây giờ ít có ai mà chịu sửa TV với radio, nó tốn kém nhiều hơn mình mua một cái khác mà nó cân xứng với cái xe của mình đó thưa anh.
Dạ vâng, cảm ơn chú vị thính giả đặt câu hỏi thì cũng đã rời đường dây rồi. Vâng, và thưa quý vị, 8178994110 xin được chào vị thính giả tiếp theo trong chương trình nha. Thanh Hùng và Bảo Phượng Vy xin mời.
Hello.
Alo, anh chào anh Thanh Hùng, Bảo Phượng Vy.
Dạ vâng, chào anh Tiến.
Xin chào.
Hôm nay chắc không hỏi về đề tài
câu hỏi, máy
bay ha.
Có câu hỏi nào đơn giản nhất không anh Tiến?
Dạ, có câu hỏi đơn giản là như có con ngựa trứng là nhưng nó không cho mình cởi phải không, nhưng mà nó quăng mình không?
Hình như là vậy.
Con ngựa trứng nó không muốn chạy, mà nó giống con lừa đó, mình đánh cái nào nó cứ đứng thôi, nó đã trứng rồi thì nó không có làm theo cái ý muốn của mình ra anh.
Dạ, còn cái xe em mà cái chỗ mà đổ dầu thắng nó nằm trong hốc kẹt á, rồi mà muốn tự đổ làm sao mình đổ dầu thắng ha chứ bạn?
Mình phải dùng cái xẻo, nó có cái cổ dài đó, mình bắt vô trong đó mình đổ, chứ không có trực tiếp bằng cái bao lồ mà mình trút vô thì nó sẽ chảy ra ngoài. Mà cái dầu thắng đó, anh nên cẩn thận là tại khi mà nó nhiễu ra ngoài nó sẽ ăn sơn, cái chất dầu thắng nó nóng lắm, nó ăn sơn nó làm dột cái sơn đó thì rất là uổng thưa anh.
À, còn cái câu hỏi cuối là chú anh bạn đi hải quân đó, bánh lái tàu hoàng ta ve được phải không chú ạ?
Cái tàu thì dĩ nhiên nó có ve, cái đó anh bằng biết là nó cũng có cái tay lái để mà nó điều khiển để mà ve về phải hoặc trái, cái đó thì biết. Tại hồi xưa mình là đi lính hải quân ha, mà mình thấy về cầm bắn thì mình làm và thành tàu chìm thì nó không bắn trúng mình.
Cả vậy là mình suy ra trong máy bay cũng có hệ thống cái ve đó, nhưng mà ta chắc phi công không có xài đâu.
Dạ vâng. Dạ vâng anh Tiến. Anh Tiến còn câu hỏi nào nữa không ạ?
Dạ không ạ.
Dạ vâng rồi xin chào anh.
Dạ vâng, Thanh Hùng và Phương Vy xin mời một vị thính giả tiếp theo ạ. Hello.
Dạ thưa chú anh Bằng với lại hai anh chị em không quên biết tên. Cha
dạ, vâng.
Em hỏi chú anh Bằng là em có chiếc xe mà Mazda CX-9 á, mà nó đề chậm á chú, là 2011 á chú, CX-9 mà 2011 á, mà nó đề chậm là nó bị gì vậy chú?
Thường là cái nguyên lý cái xăng nhớt mà nó đủ cái tiêu chuẩn của nó là mình đề là cái ignition system nó bắt lửa là nó đề lại liền. Còn mà nếu nó bị trở ngại nó đề chậm á, một trong những cái điều kiện là cái fuel rail của nó bị đứt, nó đòi hỏi cái thời gian để cái bơm xăng nó bơm đủ cái áp suất là từ 35 tới 45 psi thì nó mới inject vô trong cái cylinder head, rồi từ đó nó khởi động. Thì nếu mà cái xe còn mới như vậy thì bằng khuyên anh nên đem vô trong ký lời để nhờ họ kiểm tra lại coi nó như thế nào thưa anh.
Cái đó có bị trở ngại về cái bình không chú? Tại cái bình của con thay gần 2 năm hơn á chú, nó có bị trở ngại cái bình đề nó đề chậm không chú? Tại lúc mà con mở cái chìa khóa lên con để cho nó bơm xăng lên hết, xong nó tắt, nó không báo động cái đó rồi con mới để, mà nó đề nó kêu tịch tịch nó mới lên đó chú. À.
Mà khi nếu mà cái bình điện mà nó không có đủ 150 em để nó khởi động á thì anh đề anh ta thấy cái bình điện nó nhựa, cái kiểu là nó khoan mà nó khoan slow thì nó liên quan tới cái bình. Nếu mình đề nó làm méo mà nó chạy nhanh như vậy mà nó không chạy á, tức là nó thiếu xăng chứ nó không phải là thiếu lửa.
Vậy chú cho con hỏi một cái nữa là chiếc xe này là bao nhiêu ngàn mao mới thay nhất hợp số vậy chú?
nó vẫn như quy định là 80 ngày mai cho cái lần đầu tiên thưa anh.
Dạ, nhưng mà con thay một lần rồi á chú, cái lần thứ nhì mình cũng là 80 ngàn mai hay là bao nhiêu chú?
Rồi anh sẽ thay nó một lần là đúng 80 ngàn mai hay là anh thay sớm hơn hoặc là trễ hơn?
Không, con thay lần kia là con thay là nó hình như 90 mấy ngàn mai con mới thay, tại lúc đó con quên rồi, con giống như là ấy, đến 90 mấy con mới thay.
Rồi thì bây giờ anh cộng 90 mấy ngàn mai cho là 100 ngàn mai thì 80 ngàn mai sau anh thay lần nữa nó cũng không có hại gì thưa anh.
Dạ, vậy là cứ 80 hay 90 mình cứ thay hả chú?
Vâng, nhưng mà nếu mà anh thay sớm hơn được thì cái dàn cơ khí nó sẽ tốt hơn. Là tại vì
dạ,
cái này mình cứ lấy một cái quân bình thường đi. Mình mặc một cái áo thun mình mặc một ngày, mình thay ra thì nó luôn luôn nó hoàn hảo. Mình mặc 3-4 ngày mình cảm thấy nó khó chịu, tức là cái nước cũ
dạ,
mà nó lưu hành nó không thoải mái, càng lâu càng già
dạ,
nó sẽ không có tốt bằng cái nước mới thưa anh.
Dạ, ok, vậy con cảm ơn chú với hai anh chị trên đài nhiều. Dạ, chúc chú với hai anh chị cuối tuần vui vẻ.
Dạ vâng, xin
dạ vâng, cảm ơn anh đã gọi điện tham gia vào chương trình. Thanh Đồng Phượng Vi và Bảo Bảo xin mời một vị thính giả tiếp theo ạ.
Hello, dạ, tôi tên Hương đó.
Dạ vâng, xin mời chị ạ.
Dạ, chào Thanh Hùng với lại Bảo Bảo, với lại chào chú Anh Bằng. Có cái câu hỏi, xin hỏi với chú Anh Bằng là có cái xe đó, mỗi lần đi về là nó bị khét lắm. Tắt máy xong, nhiều khi trên đoạn đường đi nó cũng có, nhưng mà nhiều khi mình không thử được á. Nhưng mà mỗi lần mình tắt máy, mình về nhà, mình tắt máy là có cái mùi khét nó ra nhiều lắm, nhưng bị cái chuyện gì vậy hả chú Anh Bằng?
Dạ vâng, nó có hai cái trường hợp thưa chị. Cái trường hợp thứ nhất là khi mà mình chạy á, mình không có nghe mùi, nó là cái nhớt nó bị leak từ cái cặp te của cái valve cover đó, nó chảy xuống cái exhaust manifold. Khi mình chạy cái gió nó loãng đi, nó không còn nghe được. Khi mình ngừng lại đó thì cái nhớt nó động ở cái exhaust manifold rồi nó bốc hơi lên, thì mình nghe đó thì chị nên mang tới tiệm sửa xe nhờ họ check cái nhớt leak cho mình. Đó là cái trường hợp thứ nhất. Còn cái trường hợp thứ nhì á, nó cũng tương tự nha, nhiều người họ mang xe tới cho anh bằng check mà họ nói xe từ nào giờ nó mới có liền đây khoảng chừng ngày hôm nay, một vài ngày nay thôi, thì mình dở là mình check thì mình thấy là những người họ đi chợ đó họ bỏ những cái bọc ni lông đó nó bay, mà cái xe mình nó mới đậu vô thì cái bô nó vẫn còn nóng, xong cái gió nó bốc lên cái bọc ni lông nó hít vô cái bô á, rồi nó cháy ra nghe cái mùi khét khét. Mình chỉ cần nhờ cái người thợ máy họ cạo nó ra rồi họ lấy cái bùi mùi họ trà hết thì nó không còn cái mùi đó nữa thưa chị.
Dạ, nhà cái này chắc cũng bị lâu rồi đó, cứ thấy, nhưng mà có hôm thứ ba đó, thứ ba đi làm về mà chắc trời nắng thì sao không biết nữa, mà khét dữ lắm.
Dạ,
vậy chắc vậy là phải đem ra thợ máy hả chú?
Dạ, nhờ họ check cái nhớt leak, nếu mà người ta nó có leak đó, thì người ta sẽ nói là bao nhiêu tiền sửa chữa, câu phần nào, cái tên của cái unit mà nó bị chảy nhớt nó là gì, rồi luôn tiện nhờ họ kiểm tra luôn cái dàn bô của mình có dính cái bọc ni lông nào trong đó không để nó bốc cái mùi khét
dạ,
khó chịu.
Dạ, và nếu mà chắc như vậy thì bao nhiêu tiền hả chú hả?
Thường là người ta chỉ check cho mình, người ta không lấy tiền những cái nơi mà những cái tiệm Việt Nam đó thì họ làm như vậy, còn những người Mỹ thì mình phải đợi cái appointment hoặc chờ đợi lâu, mà mình tới những cái tiệm Việt Nam thì họ có thể giúp mình liền tại chỗ, thì anh bằng tin là nó sẽ không có tốn tiền. Hoặc là cô cũng có thể mang cái xe tới VN Auto Repair, địa chỉ là 3242 Northwest Warner Street, ra lần số điện thoại là 214703024 thưa cô.
Dạ, cảm ơn chú.
Dạ vâng,
dạ, cảm ơn. Dạ, bye bye.
Dạ vâng, cảm ơn chị rất là nhiều đã gọi vào
dạ,
tham gia chương trình. Và Thanh Hùng, bà Bảo Phượng Vi xin mời ngay vị thính giả tiếp theo, cũng là vị thính giả cuối cùng trong chương trình. Hello.
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 Dạ vâng, xin... dạ đúng rồi chị ơi, xin chào chị và cho chị cho biết quý danh nha.
Dạ em tên Tuyền, ở em Ferry chị.
Dạ rồi, mời chị Tuyền.
Dạ, cái xe của em hỏi chứ anh Bằng là Audi Q7 đó chị. Mà nó nổi cái đèn nó để chữ Glow Plus Size System á, với lại nó bị cái Engine Speed Limitation á. Hỏi chú anh Bằng có cách nào mình sửa nó không? Hay là phải đem tới tiệm sao vậy?
Nếu mà cô ở nhà cô biết thì cô có thể làm được. Khi mà nó nói là closed, tức là cái xe này chạy bằng dầu cặn. Còn nếu mà nó chạy bằng xăng thì nó sử dụng cái buri. Còn cái xe chạy dầu cặn thì nó sử dụng cái closed để nó sưởi ấm nó cũng như cái buri thì nó phát lửa ra để cho xăng nó cháy. Còn cái rô lực này nó là cái heat, rồi cái dầu đi qua nó hâm nóng lên để giúp cái máy dễ chạy. Thì mình phải biết là cái rô lực mà cái máy nào thì mình thay cái đó thôi. Nhưng mà về kỹ thuật anh Bằng nghĩ là nó không có đơn giản để mình tự ở nhà làm, ngoài trừ cái người đó. Có thể là họ biết về cái lý thuyết cơ bản cơ khí thì họ có thể làm được. Còn chính ra thì nên đưa cho thợ máy họ làm. Cái máy dầu cặn nó không có phải là cái lộ pháp lời như những cái máy xăng mà tiệm nào cũng có thể làm được, thưa cô.
Còn cái engine speed limitation thì sao chứ?
Thì cái đó là, nó là cái đầu dây mối nhợ của cái hệ thống sưởi nó không có làm việc đó. Thành thử nó cái không khí rồi nó báo nguyên. Thì bây giờ mình làm cái trước. Rồi thì mình reset cái system lại, mình chạy 15 mai để mình complete cái circle của cái máy nó test đó. Mà nếu nó không có trở lại, tức là nó chỉ có vậy thôi. Còn nếu có nữa thì mình phải lần theo cái mà nó nổi đèn đó cho cái unit thứ hai, thưa cô.
Dạ. Trên chỗ shop của chú anh Bằng có làm cái này không vậy?
Cái đó thì anh Bằng không biết, anh Bằng thì có làm nhưng mà không là cái người thường xuyên ở đó, chỉ là... cũng như cái ông nãy ông hỏi là làm quân sư đó, là khi nào nó nổ thì bắn sát thôi.
Vậy là chứ có cái lời khuyên nào không, là đem tới điều lời hay là có cái tiệm nào mà chú biết chỉ con?
Bất cứ cái tiệm nào cũng được, nhưng mà với điều kiện là cô phải hỏi trước người ta, nói ở đây có làm máy dầu cặn không, tức là cái diesel em tiền đó.
Chưa bận gì chứ chú?
Diesel, tiếng Việt mình nói máy dầu cặn, xe tải
máy dầu cặn. Còn tiếng Anh nói sao chứ?
Tiếng Anh là nói là diesel engine.
Dạ dạ. Rồi, vậy cảm ơn chú nhiều, cảm ơn mấy anh chị trên đài nhiều.
Dạ vâng, cảm ơn chị rất là nhiều đã gọi vào tham gia chương trình. Thưa quý thính giả, vị thính giả vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Chiếc Xe Và Bạn cùng với chú Anh Bằng chiều ngày hôm nay. Bảo Phượng Vi Thanh Hùng cảm ơn chú Anh Bằng rất là nhiều đã dành thời gian đến với làn sóng của đài để giúp quý đồng hương của mình trả lời những câu hỏi về phần kỹ thuật của chiếc xe hơi. Và bây giờ thì Bảo Phượng Vi Thanh Hùng xin được gửi lời chào đến chú Anh Bằng và chúc chú có một thứ sáu thật là vui vẻ, cũng như là một cuối tuần đầm ấm bên gia đình người thân của mình nha chú.
Dạ vâng, xin chân thành cảm ơn Bảo, nhưng mà mấy thằng Mãi Ly nó lại xuất hiện, nó phá chú nữa nè. Hai thằng nó chơi nhau, thằng kia nó lấy cái vỏ sầu riêng nó để lên cái ghế cho thằng kia ngồi. Mình thấy vậy mình la nói, ê mày làm gì cái này, nó ghét, nó đâm lũng đít thằng kia. Cái xong cái nó, hai thằng nó hợp tác với nhau, nó để cái vỏ nít trên ghế, mình ngồi lên cái nó không có đau lắm, nhưng mà cũng là mấy cái thằng địch này. Xong rồi mình nói, mày đúng là cái thằng là trái nho. Nhưng cái nó nói, còn mày trái nho là gì? Là hai thằng mày là thằng chó nhai. Rồi anh Bằng xin trân trọng chút chút. Anh nói thằng địch mình chút mà. Tại vì khi mà mình rảnh rỗi mà không có việc gì làm, thường là phá phách với mấy đứa cháu cho nó vui. Vâng, trước khi chia tay, anh Bằng xin kính chúc quý vị có một buổi chiều thứ sáu còn lại hạnh phúc và một bữa cơm đồng tụ. Cảm ơn sự công tác của Thanh Hùng cũng như Phương Vi và Bảo. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới. Không quên chúc quý vị có một buổi kỳ nghỉ.
Dạ vâng, chú ơi, nhớ uống gừng mật chanh với mật ong nha. Giọng của chú giống như là muốn cảm rồi đó chú ơi.
Đó, thì bị cơn mưa mùa thu.
Cái này tại cảm mạo thương nàng thôi. Dạ vâng, cảm ơn chú rất là nhiều. Bảo Phương Vi Thanh Hùng xin được gửi lời chào tạm biệt đến chú. Xin hẹn gặp lại chú trong chương trình này vào lần sau.
Dạ vâng.